chương số 21. Kinh Đế Thích Sở Vấn Sakkapanha Sutta. Tụng phẩm Một La Mã. 344. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Magadha, Ma Kiệt Đà, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên là Ambasanda, Ambala, trên ngọn núi Vedija, Tỳ Đà Sơn, ở phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala, Nhơn Đà Sala. Lúc bấy giờ, Thiên Chủ Sakka, Đế Thích, náo nức muốn chiêm ngưỡng Thế Tôn. Rồi Thiên Chủ Sakka suy nghĩ, nay Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, trú tại chỗ nào? Thiên Chủ Sakka thấy Thế Tôn trú tại Magadha, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên là Ambasanda, trên ngọn núi Vedija, ở phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala. Thấy vậy, Thiên Chủ Sakka nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Này quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên là Ambasanda, trên ngọn núi Vedija, ở phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala. Này quý vị, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. Chư thiên ở cõi Tam Thập Tam trả lời Thiên Chủ Sakka. 345. Rồi Thiên Chủ Sakka nói với Pancha Sikha, Ngũ Kế, con của Càn Thát Bà. Này Khanh, Pancha Sikha, Thế Tôn nay trú tại Magadha, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên là Ambasanda, trên ngọn núi Vedija, ở phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala. Này Khanh, Pancha Sikha, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà, vâng lời Thiên Chủ Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đi theo Thiên Chủ Sakka. 346. Rồi Thiên Chủ Sakka với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Tháp Tùng xung quanh, với Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà đi trước, như người lực sĩ duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mất ở cõi Tam Thập Tam Thiên, hiện ra ở Magadha, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn Ambasanda, và đứng trên núi Vedija ở phía bắc ngôi làng. Lúc bấy giờ, núi Vedija chói hào quang rực rỡ, ngôi làng Bà La Môn Ambasanda cũng vậy, đều nhờ thần lực chư thiên. Và dân chúng ở những làng xung quanh nói rằng, núi Vedija hôm nay thật sự bị cháy. Núi Vedija hôm nay thật sự có lửa đỏ rực. Làm sao mà hôm nay núi Vedija và làng Bà La Môn Ambasanda lại quá chói hào quang rực rỡ? Và dân chúng lo âu, tóc lông dựng ngược. 347. Rồi Thiên Chủ Sakka nói với Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà. Này Khanh, Pancha Sikha, chư Như Lai thật khó lại gần đối với người như chúng ta. Các ngài nhập thiền, hoan hỷ trong thiền, và với mục đích ấy, yên lặng tịnh cư. Vậy Khanh, Pancha Sikha, trước tiên làm cho Thế Tôn hoan hỷ. Sau sự hoan hỷ do Khanh tác động, chúng ta mới đến yết kiến Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Xin vâng, mong an lành đến với Ngài. Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà, vâng lời Thiên Chủ Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đến tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Pancha Sikha đứng lại một bên và suy nghĩ, ta đứng đây không quá xa Thế Tôn, cũng không quá gần và tiếng sẽ được ngài nghe. 347. Đứng một bên, Panchasikha, con của Càn Thát Bà, gảy cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và nói lên bài kệ liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, đến A-la-hán và đến ái dục. Ôi Suriya Vachasa, ta đảnh lễ Timbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sanh nàng thiện nữ, nguồn hạnh phúc của ta, như gió cho kẻ nực, như nước cho kẻ khát. Nàng là tình của ta, như pháp với ứng cúng, như thuốc cho kẻ bệnh, như đồ ăn kẻ đói. Thiên nữ với nước mát, hãy dập tắt lửa tình, như voi bị nắng thiêu, tẩm mình hồ nước mát, có cánh sen nhụy sen. Cũng vậy, ta muốn chìm, chìm sâu vào ngực nàng, như voi bị xiềng xích, hất móc câu gậy nhọn. Ta điên vì ngực nàng, hành động ta rối loạn, tâm ta bị nàng trói, di chuyển thật vô phương, rút lui cũng bất lực, như cá đã mắc câu. Hiền nữ hãy ôm ta trong cánh tay của nàng, hãy ôm ta nhìn ta trong ánh mắt dịu hiền, hãy ghì chặt lấy ta. Thiện nữ ta van nàng, ôi hiền nữ suối tóc, ái dục ta có bao, nhưng nay đã tăng bội, như đồ chúng La Hán, mọi công đức ta làm dâng lên bậc La Hán. Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả cho ta, công đức khác của ta đã làm trên đời này. Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả của ta. Vị thích tử tu thiền, nhất tâm minh giác tỉnh, tìm cầu đạo bất tử. Cũng vậy, ta cầu nàng, như người tu sung sướng, chứng bồ đề tối thượng. Kiều nữ ta sung sướng, được nhập một với nàng. Nếu thiên chủ Sắc Ca cho ta một ước nguyện, ta ước nguyện được nàng, vì ta quá yêu nàng. Như Sa La sanh quả, tuệ nữ phụ thân nàng, ta sẽ đành lễ ngài vì sanh nàng vẹn toàn. 349. Khi được nghe vậy, Thế Tôn nói với Panchasikha, con của Càn Thát Bà: Này Panchasikha, huyền âm của ngươi khéo hòa điệu với giọng ca của ngươi, và giọng ca của ngươi khéo hòa điệu với huyền âm. Này Panchasikha, do vậy, huyền âm của ngươi không lấn át giọng ca, hay giọng ca của ngươi không lấn át huyền âm. Này Panchasikha, ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên hệ đến Phật, Pháp, Tăng, đến A-la-hán, đến ái dục như vậy? Bạch Thế Tôn, một thời, Thế Tôn an trú ở Uruvela, bên bờ sông Neranjara, Ni Liên Thiền, dưới gốc cây Ajapala, Ni Groda, khi mới thành chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, con yêu con gái của Timbaru, vua Càn Thát Bà, tên là Bát Đa, với biệt hiệu Suriya Vachasa. Nhưng bạch Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người khác tên là Sikhadi, con của Matali, người đánh xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào khác để chiếm được thiếu nữ. Con cầm đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva đến tại chú xứ của Timbaru, vua Càn Thát Bà. Khi đến xong, con gầy đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và nói lên bài kệ này liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, đến A-la-hán và đến ái dục. Ôi Suriya Vachasa, ta đảnh lễ Timbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sanh nàng thiện nữ, nguồn hạnh phúc của ta. Vân vân, như Sa La sanh quả, tuệ nữ phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài vì sanh nàng vẹn toàn. Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bát Đa Suriya Vakchasa nói với con như sau: Này hiền giả, tôi chưa được thấy Thế Tôn tận mặt, nhưng tôi có nghe đến Thế Tôn. Khi tôi đến múa tại thiện pháp đường của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, vì hiền giả đã tán dương Thế Tôn như vậy, vậy hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau. Bạch Thế Tôn, rồi con được gặp nàng, không phải hôm ấy, nhưng sau đó. 350. Rồi Thiên Chủ Sắc Ca suy nghĩ như sau: Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà, hoan hỷ đàm luận với Thế Tôn, và Thế Tôn đối với Pancha Sikha cũng vậy. Rồi Thiên Chủ Sắc Ca nói với Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà: Này Khanh Pancha Sikha, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và nói: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sắc Ca cùng với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Xin vâng, mong an lành đến cho ngài. Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà, vâng theo lời dặn của Thiên Chủ Sắc Ca, đảnh lễ Thế Tôn và nói: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sắc Ca cùng với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Này Pancha Sikha, mong hạnh phúc đến với Thiên Chủ Sắc Ca, với các đình thần và thuộc hạ. Chư thiên, loài người, Asura, Naga, Gandhaba đều ao ước hạnh phúc. Các loại chúng sanh khác cũng vậy. 351. Như vậy, các bậc Như Lai chào đón thượng chúng. Được chào đón như vậy, Thiên Chủ Sắc Ca bước vào hang Indasala của Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Chư thiên ở cõi Tam Thập Tam cũng bước vào hang Indasala, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà, cũng bước vào hang Indasala, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Lúc bấy giờ, trong hang Indasala, những con đường gồ ghề được làm bằng phẳng, những khoảng chật hẹp được làm cho rộng rãi. Trong hang tối tăm có hào quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư thiên. 352. Rồi Thế Tôn nói với Thiên Chủ Sắc Ca: Thật là hy hữu, Đại Đức Kosija. Thật là kỳ diệu, Đại Đức Kosija. Tuy có nhiều trách nhiệm phải gánh vác, có nhiều công tác phải làm, mà vẫn đến đây được. Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để yết kiến Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này, công việc khác phải làm cho chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Và do vậy, không thể đến yết kiến Thế Tôn được. Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, tại cốc Salala. Bạch Thế Tôn, rồi con đến Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi nhập định và Bunjati, vợ của Vesavana, đang đứng hầu Thế Tôn, đảnh lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với Bunjati: Này hiền tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sắc Ca với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Được nghe nói vậy, Bunjati nói với con: Thiện hữu, nay không phải thời để yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang yên lặng tịnh cư. Này hiền tỷ, khi nào Thế Tôn xuất định, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sắc Ca cùng đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, không hiểu Bunjati có thay mặt con đảnh lễ Thế Tôn không? Thế Tôn có nhớ lời bà ấy nói không? Này Thiên Chủ, bà ấy có đảnh lễ ta. Ta có nhớ lời bà ấy nói, chính tiếng bánh xe của Thiên Chủ đã khiến ta xuất định. Bạch Thế Tôn, có chư thiên được sanh lên tam thập tam thiên trước chúng con. Chính chúng con tận mắt được nghe chư thiên ấy nói như sau. Khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, thiên giới được hưng thịnh và Asura giới bị suy vong. Bạch Thế Tôn, chính con có thể thấy và xác chứng rằng, khi nào Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, thì thiên giới được hưng thịnh và Asura giới bị suy vong. 353. Bạch Thế Tôn, ở đây tại Kapila Vatthu có thích nữ tên là Gopika, có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và gìn giữ đầy đủ giới luật. Thích nữ này loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông. Khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiên giới, thiện thú, nhập chúng với chư thiên ở cõi tam thập tam, sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy, nàng được gọi là thiên tử Gopaka, thiên tử Gopaka. Bạch Thế Tôn, lại có 3 tỷ kheo khác sống phạm hạnh với Thế Tôn, được sanh vào càn thát bà giới hạ đẳng. Họ sống được thọ hưởng 5 món dục tăng thịnh và thường hay đến hầu hạ săn sóc chúng con. Chúng con được họ đến hầu hạ và săn sóc chúng con như vậy. Thiên tử Gopaka mới trách la họ như sau. Chư thiện hữu, tai các người ở đâu mà không nghe pháp của Thế Tôn? Chính ta xưa là đàn bà, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, gìn giữ giới luật, loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở cõi tam thập tam thiên, làm con của Thiên Chủ Sakka, và được gọi là Thiên Tử Gopaka, Thiên Tử Gopaka. Chư thiện hữu, các người tu hành phạm hạnh với Thế Tôn, được sanh vào càn thát bà giới hạ đẳng. Thật là điều không mấy tốt đẹp. Khi chúng tôi thấy những vị đồng môn lại phải sanh vào hạ đẳng càn thát bà giới. Bạch Thế Tôn, trong khi bị thiên tử Gopaka trách mắng như vậy, 2 vị thiên ngay trong hiện tại chánh niệm các pháp và sanh làm phụ tá cho Phạm Thiên. Còn 1 vị thiên sống thọ hưởng dục lạc. 354. Nữ đệ tử Pháp Nhãn tên gọi Gopika, ta tin Phật, Pháp, Tăng, tâm niệm rất hoan hỷ, nhờ thiện pháp chư Phật, làm con của Sakka, có được đại thần lực, hào quang sanh thiên giới, được tên Gopaka. Ta thấy 4 tỷ kheo, hạ sanh càn thát bà, đệ tử Gotama, trước sanh làm con người, ta cúng dường ẩm thực, nay hầu chú xứ ta, mắt hiền giả ở đâu, không nắm pháp của Phật, chánh pháp tự giác hiểu, bậc pháp nhãn khéo giảng. Ta chỉ hầu quý vị, được nghe pháp bậc thánh, sanh làm con Sakka, có thần lực hào quang, được sanh lên thiên giới. Các người hầu Thế Tôn, sống phạm hạnh tối thượng, nay phải sanh hạ thân, mất thượng sanh hạ phẩm. Ta nhìn thật khó chịu, thấy đồng môn hạ sanh với thân càn thát bà phải hầu hạ chư thiên. Từ địa vị cư sĩ, ta thấy rõ khác biệt. Trước bà nay đàn ông, ta sanh thiên hưởng dục. Bị Gopaka trách mắng, ưu phiền đồng phát nguyện, phải thăng tiến nỗ lực, không nô lệ cho ai. 2 trong 3 vị này bắt đầu hành tinh tấn. Nhờ Gotama dạy, họ tẩy sạch tâm uế, thấy nguy hiểm dục vọng, như voi bỏ dây cương. các vị vượt tam thiên, vứt bỏ dục kiết sử, quỷ triền phược khó vượt, cùng sắc ca, Pajapati, hội chúng thiện pháp đường, vượt quá vị đang ngồi, anh hùng ly dục cấu, thấy chúng khỏi lo ngại, Vasava giữa thiên chúng, xem chúng sinh hạ phẩm, nay vượt qua tam thiên. Suy tư lời ưu phiền, Gopaka nói với Vasava, Đế Thích ở nhân giới, Đức Phật gọi Thích Ca, đã chinh phục dục vọng, chúng là con của Ngài. Thất niệm khi mệnh chung, nhờ ta lấy chánh niệm. Một trong ba vị ấy, mang thân Càn Thát Bà. Hai vị hướng chánh giác, bỏ dục giới nhập thiền. Đừng đệ tử nào nghi, vị ở đây chứng pháp. Chúng ta đành lễ Phật, vị vượt khỏi bộc lưu, đã diệt trừ nghi ngờ, bậc chiến thắng muôn loài. Chính ở đây chứng pháp, tấn bước đạt thù thắng. Hai vị đạt thắng vị, hơn phụ tá Phạm Thiên. Ôi thiện hữu chúng tôi, đến đây để chứng pháp. Nếu Thế Tôn cho phép, chúng con hỏi Thế Tôn. 355. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, đã lâu Sắc Ca này sống đời trong sạch. Câu hỏi gì Sắc Ca hỏi ta đều hỏi có lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi ta, ta sẽ trả lời và Sắc Ca sẽ hiểu một cách mau chóng. 356. Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên Chủ Sắc Ca. Vasava, hãy hỏi ta những gì tâm ngươi muốn. Mỗi câu hỏi của ngươi, ta làm ngươi thỏa mãn.